cách để giải quyết một số ma chướng. Niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất. Các vị, nếu như bạn gặp phải ma nạn, tôi gặp được rất nhiều. Ma nạn đều là có nguyên nhân, đều là oan gia, trái chủ của đời này và đời trước tìm đến cái thân này. Họ đến tìm bạn để dì dò bạn đều là có mục đích. Biết được bạn học Phật, bạn học Phật, bạn có thể giúp cho họ, bạn có thể cứu họ. Khi mà bạn không có năng lực cứu họ thì tạm thời họ không để ý đến bạn. Vì sao vậy? Không giúp đỡ được họ, hại bạn cũng không ích gì. Khi hại bạn, họ sẽ nghĩ cách để cứu, họ sẽ đến. Bạn nói với quan gia, trái chủ, khuyên họ niệm Phật, cùng niệm Phật với tôi, cùng với tôi lại Phật, cùng với tôi tụng kinh. Tương lai chúng ta cùng sanh về nước Cực Lạc. Xin đừng sợ. Trong nhà bạn, thờ tượng A-di-đà Phật, cúng dường kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là kinh Phật Thuyết A-di-đà. Bạn nên biết, những bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Những người đọc bộ kinh này trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng tôi trước đây đã đọc qua, đã giảng qua rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thượng sư Kim Cang Mật Tông. Trong Mật Tông thì có Quán Đảnh. Rất nhiều người muốn được thượng sư Quán Đảnh cho họ. Thượng sư Quán Đảnh cuối cùng là có linh hay không? Điều này rất khó nói. Trên thực tế, hai cái từ Quán Đảnh này cách nói như thế nào cũng khó hiểu, cũng bị hiểu lầm, cho rằng dĩ một chút nước thì là Quán Đảnh rồi. Tôi có bạn liền tiêu mất thì liền có phước. Vì các bạn mỗi chiều khi đi tắm xối nước, đây là đại Quán Đảnh rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta, đảnh là đại pháp chí cao vô thượng. Ý nghĩa của đảnh là như vậy. Đại pháp chí cao vô thượng là cái gì? Là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà, là một câu sáu chữ hồng danh, là đại pháp chí cao vô thượng. Quán là cái gì? Là truyền thọ cho bạn, đem cái đại pháp này truyền cho bạn thì gọi là Quán Đảnh. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay, niệm một biến kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, thành tâm thành ý mà niệm. Trong lúc niệm không nên có vọng tưởng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước, cung cung kính kính mà niệm một lần, thì mười phương tất cả chư Phật Quán Đảnh cho bạn một lần. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được Quán Đảnh hai lần, niệm ba lần thì được Quán Đảnh ba lần. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư dẫy vài giọt nước lên đầu của bạn, vì này không có hiệu quả. Hoặc là sờ sờ vào cái đầu. Có người đến tìm tôi, tôi liền nói với họ, trên đầu của mỗi người đều rất bẩn, sau khi sờ rồi thì nhiễm bệnh, sẽ lây sang người khác. Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Cho nên thật sự phải rõ lý. Tu hành như lý như pháp, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa. Hình thức được thực hiện vào lúc nào? Khi biểu diễn trên sân khấu, khi trình diễn ca hát, Biểu diễn cho cái gì? Cho những người không hiểu Phật Pháp lần đầu đến đây để cho họ xem. Đó là điều cần thiết, tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy, nghi thức. Nó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy, tiếp dẫn chúng sanh. Không phải cho người tu hành chân chánh. Những người tu hành chân chánh thì xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phải hiểu được điều này. Cho nên nghi thức không thể bỏ đi. Nó là một phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Ngay cả Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta cũng biết. Có một lần chúng tôi ăn cơm với nhau, chúng tôi ngồi với nhau. Lúc đó ông vẫn chưa làm Tổng thống. Ông nói với tôi, ông nói ông tôn kính nhất là Phật giáo. Trong tất cả các tôn giáo, ông tôn kính nhất là Phật giáo. Ông là tín đồ Ấn Độ giáo. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Lời này là do người trong nghề nói. Người không phải trong nghề thì không hiểu. Lần đầu tiên tôi nghe lời nói này, Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức, là do Đại sư Chương Gia nói. Sau này không còn nghe được cách nói như vậy nữa. Không ngờ gặp được Tổng thống Nathan, ông nói câu nói này. Cho nên hình thức giống như làm pháp hội gì. Cái hình thức này là để tiếp dẫn những người sơ cơ. Người sơ cơ ưa thích sự náo nhiệt, họ đến đây để xem, xem thử là trồng thiện căn cho họ. Ý nghĩa là như vậy. Trên thực tế lợi ích không phải là tu trên những hình thức này. Nội tâm, tâm địa, pháp môn. Cho nên Phật Pháp chỉ nói nội học, là thay đổi từ trong nội tâm. Dùng lời hiện nay mà nói là bắt đầu từ nơi tư tưởng kiến giải. Đem cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm là sửa chữa lại. Đây gọi là nội học.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.